Nam Anh và Toàn ban thực hiện chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sau đây, xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Sống Thác Với Tình, sáng tác vào năm 1957. Qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Mời quý vị theo dõi kỳ năm sau đây để biết chuyện gì xảy ra làm xáo trộn hạnh phúc thiên nhiên của gia đình chủ Hai Cường. Cô Lê mới nghe có mấy tiếng, cô vụt la lớn.
Trời đất ơi! Thế ra người đó hay sao?
Ông hai gật đầu, chúng chím cười và đáp.
Người đó đã, con nghe cũng ngã ngửa thấy chưa?
Thôi, chú nói tiếp đi, qua họ muốn cái gì?
Quan quận nói Lê Khải Quang bây giờ là đàn thầy của ổng. Khải Quang biết ổng ngồi ở quận Phú Quốc, mới viết thơ cậy ổng tìm giùm một cụ tình nhân. Vì hoàn cảnh ép buộc nên phải rời xã, xa nhau mười mấy năm nay, không có tin tức gì hết á. Khải Quang nói khi mới ra trường đi làm việc, người có kết tình với cô Lê, thợ may ở Sài Gòn, hai người yêu nhau tha thiết, gần gũi nhau hơn nửa năm, kế cha mẹ người, hai người có tư tình mới rầy ra, cấm không cho người đi coi hát đêm nữa, rồi ép buộc người phải cưới con gái của một phú thương trong chợ lớn. Người có nghe cô Lê nói cô đã có ngén được ít tháng. Người đương kiếm thế sắp đặt bệ, ăn ở cho cô an thân mà nuôi con. Ngặt bị cha mẹ kèm chế gắt quá, người không thế gặp cô Lê được nữa. Cách ít ngày có một chú ngoài 40 tuổi, bộ tướng hầm hừ, đón người tại cửa sở mà xưng tên là Hai Cường, chú ruột của cô Lê, và hỏi người dùng tiền dùng thế dụ dỗ con nhà nghèo, phá hư kinh tiết là món quý báo duy nhất của người ta. Lấy người ta có thai nghén rồi đạp đít mà bỏ chạy hay sao? Nếu Khải Quang không tính cho xui thì chú quyết lấy máu mà rửa trục cho con cháu của chú. Quan quận hỏi chú, thơ nói như vậy chú hay không? Chú nói Khải Quang kết tình với cháu của chú có thai rồi bỏ, chú giận, chú đón mà buộc phải tính sổ cho xong. Mấy việc ấy thì trúng hết, còn người có tính bề trên ăn, ở cho cháu của chú thì người khóc mà thuộc cho chú nghe. Chú mới hay, lại chú không hiểu cha mẹ người tính cưới vợ cho người ở đâu. Quan quận coi lại khúc thơ đó, rồi ông nói tiếp rằng Khải Quang tình cờ bị chú đón, vấn nạn và hâm he, phần thì sợ chú dùng miếng giỏ phu mà tẩy hận, phần thì sợ rầy rà giữa đường xấu hổ. Phần thì xúc động về sự hay tin chắc tình nhân đã có thai nghén, nên người phải hạ mình mà năn nỉ với chú. Thề thốt không bao giờ có tính bội ước bạc tình, ngặt gì một bên là hiếu, một bên là tình. Phận làm trai người không được phép trọng tình mà khinh hiếu, thầy dạy nên người phải mang tiếng bạc bội. Người tha thiết cậy chú làm nghĩa giấu giếm mà nuôi giùm luôn. Người sẽ châu cấp tiền bạc cho, đừng lo đói rách. Vì việc tình cờ người không có sẵn tiền trong mình, người biểu chú ngày mai trở lại, người sẽ giao cho chú một số tiền để đem cháu đi kiếm nơi xa xôi, hẻo lánh ở mà làm ăn. Chú nghe lời thành thật, chú động lòng nên đi về, không nỡ làm dữ. Bữa sau chú đón nữa, thì Khải Quang trao cho chú 1.000 đồng bạc, khuyên chú đem cháu ra Phú Quốc ở lập vườn mà làm ăn, hễ có thiếu hụt thì gửi thơ cho người hay và cho biết ở chỗ nào đặng người gửi tiền châu cấp luôn luôn để nuôi cháu và nuôi đứa nhỏ cháu đưa mang trong bụng.
Cô Lê xúc động nên chặn mà hỏi, té ra 1.000 đồng bạc mà chú giao cho con giữ năm đó là tiền của Khải Quang, lại cũng tại Khải Quang nên chú mới bỏ xứ đem con ra ở ngoài hồn này đây sai sao?
Chớ sao?
Sao hồi đó chú giấu, chứ không nói thiệt cho con biết?
Nói làm chi? Nói ra thì con buồn thêm chứ có ích gì?
Nếu hồi đó chú nói cho con biết thì con xin chú trả tiền lại cho người ta, người không phải thì thôi, thọ tiền bạc của người làm chi?
Bây giờ con ăn năn thì sao?
Không không, con nhờ chú mà sống an vui 10 mấy năm nay, khỏi đói, khỏi tủi nhục. Xuân Sơn cũng nhờ chú nên dai nên dốc, con có ăn năn là ăn năn sự dại khờ, làm lỗi làm xấu hổ cha mẹ, mất cả tiết trinh, chứ đâu phải ăn năn về sự theo chú ra đây. Xuân Sơn tiếp hỏi,
té ra cha của con còn sống, tên là Lê Khải Quang hay sao?
Ông Hai Cược nói,
phải, cha con còn sống. Giàu mà sang trọng lắm, ở trong Sài Gòn đó. Bữa nay nhân dịp ngoại nói hết cho mấy con, mấy cháu nghe, không nên giấu giếm nữa. Hồi nãy con Lê trách chú sao năm trước chú thọ tiền của người ta mà không nói thiệt cho con biết. Chà chả, con tức giận hơn chú hay sao? Con nên nhớ từ hồi nhỏ, chú sống chung với đám bần hàn lao động, vui thì ít, còn buồn thì nhiều. Bởi vậy chú quen tánh oán thù hờn giận, gây gỗ, không kiên nể, hay bỏ đỡ ai hết. Mà chú lại có tật thiên nhiên ưa ngay thẳng, lại hay cảm xúc, thấy ai gian dối ngang tàn, chú bất bình, dầu phải chết chú cũng chống cự. Mà gặp ai đau khổ than gian, thì chú động lòng thương, dầu phải chịu cực khổ hay hiểm nguy chú cũng tận tâm cứu giúp. Tại như vậy, nên khi thấy Khải Quang thành thật yêu con, chứ không phải gian dối bội bạc, lại thấy cậu ta bị chữ hiếu mà phải đau khổ dứt chữ tình, chú đem lòng thương, không nỡ nói nặng nề nữa, mà lại hứa lẫn nuôi con trọn đời, sẽ cho cậu ta an ổn mà giữ tròn hiếu đạo với cha mẹ. Tuy người ta có dặn hễ ra đây có việc chi khó khăn cắt cỡ, hay là làm ăn không khá, có thiếu hụt cơ hàng, thì viết thơ cho cậu hay, cậu ta sẽ tìm cách mà giúp đỡ cho, nhất là châu cấp cho chú với mẹ con của con luôn luôn no ấm. Ra đến đây chú không thấy có điều chi khó khăn cắt trở, chú lại nghĩ người thành thật lấy lòng quân tử mà đãi mình, không lẽ chú dùng thân con làm miếng mồi để câu tiền bạc của người ta? Cứ viết thơ thăng khó làm ăn nên thiếu tiền bạc, hẳn cứ rút rỉa người ta. Tuy chú thuộc hạng lao động, song chú cũng biết liêm sĩ, chú không thể làm theo lối tiểu nhân như vậy được. Đã vậy mà 10 mấy năm nay cả nhà mình không đói khát bữa nào, không cực khổ chi hết. Trái lại chú với con Diệp cũng như mấy mẹ con các con từ lớn chí nhỏ thải đều ăn vui, ai cũng say mê cảnh thú thiên nhiên, ai cũng cho hạnh phúc của sư huynh an viên bài cho bà con mình chung hưởng đây quý báu hơn tất cả hạnh phúc nào khác. Thế thì chú nhắc chuyện Khải Quang làm chi, và gửi thơ cho người mà yêu cầu vật gì? để cho người yên lòng mà hưởng hạnh phúc giàu sang của đời, mình hưởng hạnh phúc thiên nhiên của trời cho thỏa thích, cần gì phải bươi móc đống tro tàn cho nó bay bụi, dơ dái. Hai con, hai cáo hiểu hay chứ? Thuyền được đậu em trong, ủ rồi, thì lột chèo nằm nghỉ ngơi, thương buồn đi đâu mà bị giông gió.
Dịp dọn cơm rồi, ra mời đi ăn. Ông hai cười, nói đi từ sớm mơ tới giờ, ông đói bụng, nên để ăn cơm rồi ông sẽ nói tiếp. Mấy bà con ráp lại ăn. Ông hai cường đừng đói bụng, hay đã được nghe quan quận nói chuyện khải quan, mà ông vui. Hai lễ đó, không biết vì lễ nào. Cô Thiên Hương chỉ thấy ông ăn ngon lại hớn hở hơn ngày thường. Mẹ con Xuân Sơn nghe nhắc chuyện xưa nên lơ lửng, ăn không được sốt sắng, còn mẹ con Thu Thủy thì có sắc lo ngại, không hiểu cô Lê được tin cụ tình nhân và Xuân Sơn biết còn cha mà cha lại giàu sang, không biết cảnh tình êm ấm hạnh phúc thiên nhiên mình được thưởng thức thời nay nó có biến đổi hay không, biến đổi cách nào, vẫn còn được xung vầy mà ăn vui hoài, hay là phải rã rời mà sầu não. Ăn cơm xong, mặt trời gần chen lặng, Thiên Hương biểu Thu Thủy ôm chiếu ra trải dưới gốc cây, đặng bà con ra ngoài ngồi nghe ông hai nói chuyện tiếp. Thiên Hương thấy ông chú bỏ đi ra ngoài suối, dường như muốn tránh, không chịu nói tiếp câu chuyện hồi nãy. Cô mới kêu mà nói, hồi chiều, Diệp đã tưới đám ớt, ông gieo đó rồi. Ông làm thinh đi luôn, cô Lê mới rủ Thiên Hương ra gốc cây mà chờ. Thu Thủy với Xuân Sơn cũng đi theo. Thiên Hương thấy ông chú ngồi chồm hổm trên mé suối mặt ngó mông, chứ không có làm việc chi hết. Cô mới biểu Xuân Sơn ra mời ông ngoại vô nói chuyện, đi hầu quan quận nghe chơi. Ông hai cường đứng dậy, dù dự, ngó quanh quốc tứ phía một hồi rồi chậm rãi theo Xuân Sơn trở vô. Đi mà ngập ngừng, nhưng cực chẳng đà, phải ráng mà bước. Vô gần tới chiếc chiếu trải, cô Thu Thủy với hai mẹ đã ngồi sẵn rồi. Ông đứng ngó từng người. Cô Lê nói,
chứ ngồi đây, ngồi tiếp nói hết chuyện đi hầu quan quận nghe chơi.
Thiên Hương nói, con nóng, nghe coi ông khải quan cậy quan quận kiếm chú có ý gì, chứ không lẽ kiếm mà nhắc cho chú nhớ chuyện ông giao với chú 1.000 đồng hồi trước đó, rồi hỏi coi còn bao nhiêu đặng ông biên vô sổ.
Ông hai thở một hơi dài,
dây ngó Xuân Sơn đứng một bên ông, rồi ông nắm cánh tay chàng, kéo ngồi xuống, ngồi khích mình ông mà nói.
Trời trong gió lặng, cảnh vui vẻ vô cùng, thình lình cũng may ở đâu bay tới dừng vũ tối đen, chú sợ rồi đây trận giông mưa sẽ ào tới làm cho sập nhà, ngã cây, tan hoang vườn rẫy, uổng công lao của chú 10 mấy năm nay quá. Mà hạnh phúc của trời gây ra, còn hay mất cũng do ý trời định, dầu muốn dầu không, mình cũng không cãi được. Vậy phải nói phức cho mấy con, mấy cháu, rồi bàn tính với nhau, chớ giấu làm gì chi, chớ giấu làm chi. Khải quan vì có tình anh em bạn học với quan quận, nên mới viết thơ thuật rõ tâm sự của người cho quan quận biết, đặng cậy kiếm chú cho dễ. Người nói 10 mấy năm nay, chú dắt Lê đi rồi biệt tích luôn. Người có căn dặn chú viết thơ mà người không được tin tức gì hết. Người có cậy hai quan quận, trước kiếm giùm 2 lần rồi, mà chắc là họ hỏi sơ sài mấy người ở tại chợ. Bởi vậy lần nào họ cũng trả lời nói không có. Lần này người cậy quan quận dạy các làng chịu khó đi hỏi từng nhà, đi vô mấy chỗ hẻo lánh xa xôi, tận trong rừng, trong núi, mà kiếm đừng bỏ sót một nhà nào hết. Như tìm được chú thì hỏi coi, Lê còn mạnh khỏe hay không? Khi ra đi Lê có chữa rồi sinh con trai hay con gái? Khải quan dặn hỏi rồi ráng khuyên chú dắt giùm mẹ con Lê trở về Sài Gòn liền, về ngay nhà của khải quan ở cầu kho. Nhà cũ đó Lê biết. Nếu chú cần dùng bao nhiêu tiền bạc đặng đi đường, thì quan quận cứ đưa đủ cho chú đi rồi, khải quan sẽ gửi trả lại cho. Dầu chú chịu về hay là có việc chi chắc trở về không được, thì quan quận cũng làm ơn viết thơ liền cho người hay. Quan quận nói đủ hết rồi ông mới biểu chú trả lời về mấy khoản của khải quan, muốn biết đó, cho ông biết đặng ông viết thơ liền cho bạn ông hay. Chú mới nói ông biết rằng, khi ra tới đây chú cất chòi ở trong cái cảng nhỏ ngang giếng tiên gần chùa Phật mà nuôi Lê. Ở ít tháng, Lê sanh được một đứa con trai đặt tên là Xuân Sơn, năm nay nó đã được 16 tuổi. Cách vài tháng, Thiên Hương chồng chết, đương có thai nghén, đi kiếm chỗ nương dựa. Chú nuôi luôn Thiên Hương làm con, đặng ở với Lê cho vui. Thiên Hương sanh con gái đặt tên Thu Thủy. Từ ấy đến nay chú sống giữa rừng với hai con gái và hai cháu ngoại, tuy hẩm hút xong cũng đủ cơm ăn qua ngày. Chú không muốn làm rộn cho khải quan nên không viết thơ cho người hay làm chi. Quan quận hỏi chú mấy năm nay Lê có lấy chồng khác hay không? Chú cười mà nói, ở trong rừng trong núi có ai đâu. Mà Lê cũng như Thiên Hương cả hai đều thất chí vì tình nên quyết sống mà nuôi con chứ không màng điều chi khác. Quan quận hỏi chú liệu coi chừng nào chú đưa mẹ con về Sài Gòn theo ý khải quan muốn. Chú nói về không thì tại Lê với con của Lê nhất định, bởi vậy chú không thể trả lời được. Quan quận mới dạy chú về bàn tính với con và cháu, định chừng nào đi và cần dùng tiền bạc bao nhiêu thì ra cho ông biết, ông sẽ kiếm ghe và giúp tiền cho. Bây giờ viết thơ cho khải quan hay trước, ông đã tìm được rồi. Tính chừng nào đi hay là có việc chi không đi được thì cũng phải ra cho ông biết, đặng ông viết thơ luôn. Theo ý ông nên đi cho gấp, bởi vì khải quan ân cần lắm chứ không phải lơ là. Huống chi khải quan giàu có mà lại sang trọng, mười mấy năm nay ở ngoài hòn cực khổ, nên về Sài Gòn nhờ khải quan bảo bọc, đặng hưởng sung sướng với người ta. Chú nghe khuyên như vậy thì chú cười. Chú xin phép về hỏi con cháu ít bữa, rồi chú sẽ trả lời với quan quận đó. Quan quận kiếm chú là tại có chuyện như vậy đó, chứ chú có tội gì đâu nên kiếm mà bắt. Bây giờ chịu về Sài Gòn hay không là tự ý mẹ con Lê liệu định. Chú không cản mà cũng không ép, muốn thảnh thơi khỏe khoắn thì ở đây, còn muốn rộn ràng rực rỡ thì về Sài Gòn, muốn sống với cảnh đời nào thì lựa lấy.
Cô Lê vội vã nói liền, phận con thì con muốn ở luôn tại đây, chứ không có muốn đi đâu hết, xin chú ra trả lời với quan quận. Xuân Sơn nói,
con cũng muốn ở đây với má, con đi rồi bỏ ngoại, bỏ má, bỏ hai má, bỏ Thu Thủy, bỏ dì Diệp hay sao? Như đi hết thì con chịu đi.
Thiên Hương cười mà nói, cha con muốn tìm con với má con đặng rước về mà nuôi, thì con đi với má con và ông ngoại, chứ má đây với con Thu Thủy cứ dính líu, vào đâu mà đi. Xuân Sơn nói,
nếu Thu Thủy không đi thì thôi, con cũng ở đây luôn, chứ đi làm chi.
Thiên Hương nói, chuyện này với người ta thì dễ, mà đối với mình nó coi bộ rắc rối lắm, chứ không phải dễ đâu. Vậy xin chú trả lời với quan quận để chậm chậm, đặng mình suy nghĩ, chắc kỹ rồi sẽ trả lời. Ông Hai Cược nói,
hồi xế chiều chú nghe quan quận nói rồi thì chú biết chuyện không phải dễ, Bởi vậy chú xin quởn ít bữa tặng bà con mình bàn tính. Vậy việc không gấp gì, mười mấy năm nay Khải Quang bật tin mình, mà người cũng sống được. Bây giờ hai tin mình rồi, dầu người phải chờ một hai tháng nữa mới biết ý mình chịu cho người gặp hay không, nghĩ không hại gì á. Thôi, đi nghỉ cho khỏe, đặng sáng mai chăm lo đám ớt của chú, mấy con mấy cháu suy nghĩ rồi bữa khác sẽ nói chuyện lại.
Nam Anh và Toàn đang thực hiện. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị tuần sau cũng trên làn sóng của Việt Nam Hải Ngoại.